Theater Band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 10 tháng 6 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Dẫn con đi, cánh tay Ngài che chở nâng đỡ. Tình yêu Chúa đã có từ thuở nào, trong trời rộng và trong mỗi ước vọng. Con say sưa đi tìm Ngài trong ánh sáng niềm tin. Và hôm nay trong cuộc trần này, như mọi ngày say tình yêu Ngài. Con xin thắp sáng ngọn lửa yêu, tình cao siêu của Chúa đến muôn đời, luôn đẹp ngời ngàn kiếp không hề vơi, mãi mãi tiên đường là nhạc khúc yêu thương. Cho con đi vào thế giới hôm nay, sống giữa đời gieo niềm tin mới, niềm hạnh phúc trong sáng từ ngàn đời. Luôn rằng người ngàn năm không đổi rời. Con trung kiên trong lời Ngài nên chúng ta tình yêu. Đường con đi con đường thập tư, bao khổ sâu nhưng hằng tươi màu.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 5 câu 1 đến câu 12. Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa uổi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em phải vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều có những dịp để nhận được những lời cầu chúc của người khác. Em bé sơ sinh được cầu chúc cho khỏe mạnh chóng lớn. Đôi tần hồn được cầu chúc trăm năm hạnh phúc. Người buôn bán làm ăn được cầu phúc phát tài. Người đỗ đạt được cầu chúc mau thăng quan tiến chức. Những cụ già được cầu chúc khỏe mạnh trường thọ, vân vân. Những lời cầu chúc, dù thật lòng hay chỉ nói xã giao cho đẹp lòng nhau, thì chúng cũng diễn tả được một phần nào ước vọng của con người, là muốn cho nhau được an vui, được khỏe mạnh, được may mắn, được hạnh phúc. Chúa Giêsu cũng đã khởi đầu sứ mạng rao giảng tin mừng của Ngài bằng những lời cầu chúc. Những lời cầu chúc được mệnh danh là những mối phúc thật hay là hiến chương nước trời. Nhưng có điều đặc biệt là những lời cầu chúc của Chúa xem ra rất khác người. Người ta thường cầu chúc cho nhau được khỏe mạnh, may mắn, làm ăn phát đạt, chứ không ai lại cầu chúc cho nhau sự nghèo khó, đói khát, tù đầy, bị bắt hại bao giờ. Vậy mà Chúa Giêsu lại cầu chúc như thế đó. Phúc cho người nghèo khó, phúc cho những người phải khóc lóc, phúc cho những người phải đói khát. Thật là khó hiểu, và còn khó hiểu hơn nữa, khi mà những lời cầu chúc của Chúa không phải là nhắm tới những gì sẽ xảy ra trong một tương lai xa vời, mà lại nhắm tới những gì của ngày hôm nay. Tại sao lại có một sự khác biệt như thế? Thưa, đã đến lúc Chúa nhúng tay vào lịch sử của con người để trực tiếp giải quyết vấn đề cho những người nghèo khó, đau buồn, đói khát, bị bắt hại. Nhưng Ngài đã giải quyết bằng cách nào? Thưa, trước hết bằng cách sống, bằng cách đối xử và bằng hoạt động của chính Ngài. Ngài đi lại tiếp xúc với những người tội lỗi. Ngài đón nhận những người bị xã hội gạt ra bên lề cuộc sống. Ngài cứu chữa những kẻ tật nguyền. Ngài cho những kẻ đói khát được ăn uống no nê. Qua những việc làm ấy, Ngài đã cho thấy rằng Ngài đứng về phía những người ấy. Cách thứ hai là Chúa đã tự đồng hóa mình với những người cần được giúp đỡ. Ngài tuyên bố, ta bảo thật anh em, mỗi lần anh em làm việc gì cho một kẻ bé mọn trong anh em ta đây, là anh em làm cho chính ta. Với sự đồng hóa ấy, Chúa Giêsu đã trực tiếp trao phó những người nghèo khó, đói khát, bị tù đầy, vào tay những môn đệ của Ngài, vào tay những ai muốn theo Ngài, để cho họ được phục vụ, được chăm sóc. Cách thế sau cùng là Chúa đã chuyển hướng những bất hạnh về thể lý sang lãnh vực tinh thần. Chính vì thế mà những lời chúc phúc hay bản hiến chương nước trời của Chúa đã được Thánh sử Matthew ghi lại như sau. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, phúc cho ai đói khát sự công chính, phúc cho ai phải khóc lóc, phúc cho ai bị bắt hại vì lẽ công chính. Trong những phút suy nghiệm lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho nhau hiểu được những giá trị đích thực của những lời chúc phúc của Chúa, để dấn thân vào việc đi tìm những mối phúc đó. Amen.
Con xin thắp sáng ngọn lửa yêu, tình cao siêu của Chúa đến muôn đời, luôn đẹp ngời ngàn kiếp không hề vơi, mãi mãi thiên đường là nhạc phúc yêu thương. Con xin thắp sáng ngọn lửa yêu, tình cao siêu của Chúa đến muôn đời, luôn đẹp ngời ngàn kiếp không hề vơi, mãi mãi thiên đường là nhạc phúc yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Roma. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ kính mình máu Thánh Chúa. Lúc 7 giờ chiều thứ năm 30 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ đầu tiên kính mình máu Thánh Chúa tại thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano, và sau đó là cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa tiến về đền thờ Đức Bà Cả. Tham dự thánh lễ có gần 20 hồng y, đông đảo các giám mục cùng với các vị giám chức, linh mục và hàng ngàn tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt quảng diễn câu Chúa Giêsu nói với các môn đệ khi thấy đám đông dân chúng không có gì để ăn. Chính các con hãy cho họ ăn đi. Ngài nhận xét rằng, đứng trước nhu cầu của đám đông, giải pháp của các môn đệ là mỗi người hãy nghĩ đến mình, giải tán dân chúng. bao nhiêu lần các tín hữu Kitô chúng ta cũng bị cám dỗ như thế. Chúng ta không đảm trách những nhu cầu của người khác để họ ra đi với câu nói đạo đức, xin Chúa giúp đỡ bạn. Nhưng giải pháp của Chúa Giêsu đi theo một hướng đi khác, một hướng đi làm cho các môn đệ ngạc nhiên, chính các con hãy cho họ ăn đi. Đức Thánh Cha giải thích rằng, lời mời gọi của Chúa Giêsu gửi đến các môn đệ chính là các con hãy cho, hãy chia sẻ. Và họ đã chia sẻ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nhưng chính những chiếc bánh và cá ấy trong tay Chúa đã làm cho đám đông được ăn no nê. Điều này có nghĩa là trong giáo hội và cả trong xã hội, lời chủ yếu là chúng ta không được sợ hãi, nhưng hãy liên đới, biết đặt những gì chúng ta có để Chúa sử dụng, đặt những khả năng khiêm hạ của chúng ta, vì chỉ trong sự chia sẻ, trao ban, cuộc sống chúng ta mới được phong phú và mang lại nhiều hoa trái. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa cùng với hàng ngàn tín hữu, tiến bước trên quãng đường Merulana dài hơn 1 cây số hướng về đền thờ Đức Bà Cả. Đi đầu đoàn rước là Thánh Giá Nến Cao, rồi tới các huynh đoàn, hiệp sĩ Thánh Mộ Jerusalem và hiệp sĩ Manta, các nữ tu, tu sĩ, các phó tế, linh mục, các giám chức, kinh sĩ đền thờ Gioan Laterano, các giám mục, hồng y, các em bé mới chịu rước lễ lần đầu, đoàn giúp lễ, rồi tới chiếc xe có mặt nhật mình Thánh Chúa với 2 thầy phó tế quỳ chầu. Đức Thánh Cha với đầu trần đi bộ theo sau cùng với hàng ngàn tín hữu mặc dù trời gió lạnh. Dọc đường ca đoàn đảm trách các bài thánh ca xen lẫn những lời cầu nguyện. Đoàn rước tiến hành trong 45 phút tới đền thờ Đức Bà Cả. Tại đây, Đức Thánh Cha và mọi người đã hát kinh Tantum Ego và Ngài ban phép lành mình Thánh Chúa cho các tín hữu. Trước khi rời lễ đài, Đức Thánh Cha còn quỳ cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Sau công đồng Vaticano đệ nhị, thói quen rước kiệu mình Thánh Chúa bị nhiều nơi bỏ qua vì chỉ muốn tập trung vào thánh lễ và coi nhẹ việc sùng kính mình Thánh Chúa ngoài thánh lễ. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã tái lập ở Roma việc rước kiệu mình Thánh Chúa, nhân lễ kính mình máu Thánh Chúa, và các vị kế nhiệm Ngài vẫn tiếp tục.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi bài trừ nền văn hóa phung phí, gạt bỏ, để thăng tiến nền văn hóa liên đới gặp gỡ. Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ như trên với khoảng 100.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư, mùng 5 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Vì hôm mùng 4 tháng 6 vừa qua là ngày quốc tế môi sinh do Liên Hiệp Quốc phát động, nên trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đề cập tới tầm quan trọng phải tôn trọng môi sinh, tiết kiệm, không phung phí thực phẩm, vì trên thế giới hiện có hàng tỷ người phải sống trong cảnh đói khát và thiếu dinh dưỡng. Đức Thánh Cha nói, khi chúng ta đề cập tới môi sinh, tôi nghĩ tới các trang đầu tiên của Thánh Kinh, tới sách Sáng Thế. Trong đó có khẳng định rằng, Thiên Chúa đặt người nam và người nữ trên trái đất để họ vun trồng và giữ gìn nó. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Vun trồng và giữ gìn thụ tạo là một chỉ dẫn Thiên Chúa ban cho, không phải chỉ ngay từ đầu lịch sử, mà còn cho từng người trong chúng ta nữa. Nó là một phần chương trình của người. Nó muốn nói rằng, đó là làm cho thế giới này lớn lên với tinh thần trách nhiệm, biến đổi nó, để nó là một ngôi vườn có thể ở đối với tất cả mọi người. Chúng ta trái lại, thường khi được hướng dẫn bởi sự kiêu căng của thống trị, chiếm hữu, leo lái và khai thác, chúng ta không giữ gìn, không tôn trọng, không coi thụ tạo như là một ơn nhưng không cần phải săn sóc. Chúng ta đang đánh mất đi thái độ của sự kinh ngạc, của sự chiêm niệm, của việc lắng nghe thụ tạo, và như thế chúng ta không thành công trong việc đọc được nơi đó điều mà Đức Benedicto thứ 16 gọi là tiết nhịp của lịch sử tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Tại sao lại xảy ra điều ấy? Bởi vì chúng ta nghĩ và sống theo chiều ngang, chúng ta xa rời Thiên Chúa, chúng ta không đọc ra các dấu chỉ của người nữa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nhưng mà vung trồng và gìn giữ không chỉ bao gồm tương quan giữa con người với môi sinh, giữa con người với thụ tạo, mà cũng liên quan tới các tương quan nhân bản nữa. Các giáo hoàng đã nói tới môi sinh nhân bản, gắn liền chặt chẽ với môi sinh thiên nhiên. Chúng ta đang sống trong một thời điểm khủng hoảng. Chúng ta trông thấy nó trong môi sinh, nhưng nhất là chúng ta trông thấy nó nơi con người. Con người đang gặp nguy hiểm, và chắc chắn là như vậy. Ngày nay, con người đang gặp nguy hiểm. Vì thế, môi sinh nhân bản là sự cấp bách và nguy hiểm nghiêm trọng, bởi vì lý do của vấn đề không hời hợt mà sâu đậm. Nó không chỉ là một vấn đề kinh tế, nhưng là vấn đề luân lý và nhân chủng. Giáo hội đã nhấn mạnh nhiều lần, và nhiều người nói rằng, vâng, đúng vậy, thật thế. Nhưng tình hình không thay đổi. Và Đức Thánh Cha giải thích lý do tại sao. Nhưng hệ thống tiếp tục như trước, bởi vì điều thống trị là các năng động của một nền kinh tế và của một nền tài chánh thiếu luân lý đạo đức. Cái chỉ huy con người ngày nay không phải là con người, mà là tiền bạc. Tiền bạc, tiền bạc chỉ huy. Thiên Chúa Cha chúng ta đã cho chúng ta nhiệm vụ giữ gìn, chứ không phải giữ gìn tiền bạc. Chúng ta, các người nam nữ, chúng ta có nhiệm vụ này. Như thế, các người nam nữ bị sát tế cho các thần tượng của lợi nhuận và tiêu thụ. Đó là nền văn hóa của sự gạt bỏ. Nếu một máy vi tính bị bể, nó là một thảm cảnh. Nhưng sự nghèo túng, các nhu cầu, các thảm cảnh của biết bao nhiêu người, thì lại là chuyện bình thường. Nếu trong một đêm mùa đông tại đây, tại quảng trường Ottaviano chẳng hạn, có một người chết, thì đó không phải là tin tức. Nếu trong biết bao nhiêu vùng trên thế giới, có các trẻ em không có ăn, sự kiện đó không phải là tin tức. Xem ra là điều bình thường thôi, nhưng điều đó không thể như vậy được. Và các điều này bước vào trong sự bình thường. Có vài người không nhà chết ngoài đường vì lạnh, không có tin gì cả. Trái lại, thị trường chứng khoán trong các thành phố sụt 10 điểm. Thì đó là một thảm cảnh. Người chết thì không là tin tức, nhưng thị trường chứng khoán mất 10 điểm thì là thảm họa. Như vậy, con người bị vứt bỏ. Chúng ta là người, chúng ta bị vứt bỏ như thể là rác rưởi. Nền văn hóa vứt bỏ hướng tới chỗ trở thành tâm thức chung, lây nhiễm tất cả mọi người. Sự sống con người, bản vị con người, không còn được cảm nhận như giá trị đầu tiên, cần phải tôn trọng và bảo vệ nữa. Đặc biệt, nếu đó là sự sống nghèo túng hay tàn tật, nếu nó không phục vụ nữa, như trẻ em sẽ sinh ra, hay không còn cần thiết nữa. Như người già. Đức Thánh Cha nhận xét về hậu quả của nền văn hóa gạt bỏ này như sau. Nền văn hóa vứt bỏ này đã khiến cho chúng ta trở thành vô cảm đối với cả các phung phí và vứt bỏ thực phẩm. Nó còn đáng khinh bỉ hơn nữa khi, trong mọi miền trên thế giới này, rất tiếc có nhiều người và nhiều gia đình phải đau khổ vì đói khát và thiếu dinh dưỡng. Xưa kia, các thế hệ ông bà chúng ta đã rất chú ý không vứt bỏ đồ ăn còn thừa. Chế độ tiêu thụ đã dẫn đưa chúng ta tới chỗ quen với sự thừa thải và phung phí thực phẩm mỗi ngày, mà đôi khi chúng ta không còn biết đánh giá đúng đắn nữa. Và nó vượt xa các tham số thuần túy kinh tế. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ rằng thực phẩm mà chúng ta vứt bỏ đi, thì cũng như thể là chúng ta ăn trộm từ bàn ăn của người nghèo, của người đói. Tôi mời gọi tất cả suy tư về vấn đề đánh mất và phung phí thực phẩm để nhận diện ra các con đường và phương thế giúp đối đầu cách nghiêm chỉnh với vấn đề đó. Ước chi chúng là phương tiện của tình liên đới và chia sẻ với các anh chị em cần được trợ giúp nhất. Cách đây mấy ngày, trong lễ mình Thánh Chúa, chúng ta đã đọc trình thuật phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chúa Giêsu cho đám đông ăn với 5 chiếc bánh và 2 con cá. Và kết luận văn bản thật quan trọng. Mọi người ăn no nê, và những mảnh vụn còn thừa, người ta thu lại còn được 12 thúng. Chúa Giêsu xin các môn đệ đừng để cho những gì còn thừa bị mất đi, không vứt bỏ cái gì cả. Và có sự kiện 12 thúng. Tại sao lại 12 thúng? Nó có nghĩa là gì? 12 là con số 12 chi tộc Israel, biểu tượng cho toàn dân Chúa. Và điều này nói rằng, khi lương thực được chia sẻ đồng đều với tình liên đới, thì không ai bị lấy mất đi điều cần thiết. Mỗi cộng đoàn có thể đáp ứng các nhu cầu của những người nghèo nhất. Môi sinh nhân bản và môi sinh thiên nhiên luôn đi đôi với nhau. Như thế, tôi ước mong rằng tất cả chúng ta nghiêm chỉnh, dấn thân, tôn trọng và giữ gìn thụ tạo, chú ý tới mọi người, chống lại nền văn hóa phung phí và gạt bỏ, để thăng tiến một nền văn hóa liên đới và gặp gỡ. Sáng thứ Tư, mùng 5 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã dành ra hơn nửa tiếng để chào tín hữu. Ngài cũng đã chào các tín hữu đến từ các đảo Antilles, Mauritius và Côte d'Ivoire, cũng như một nhóm các imam Hồi giáo dấn thân trong cuộc đối thoại liên tôn, và các đoàn hành hương đến từ các nước châu Mỹ Latin như Colombia, Uruguay, Argentina, Mexico và Brazil. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kính lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Tin Roma. Tòa Thánh lên án thái độ bất khoan dung nhân danh khoan dung. Hôm 27 tháng 5 vừa qua, trên trang Twitter của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã gửi đi dòng tweet rằng bất khoan dung đối với các Kitô hữu, nhất là lại nhân danh khoan dung, phải bị công khai lên án. Tweet này có ý nói đến tuyên bố của Tòa Thánh qua bài phát biểu của Đức Giám mục Mario Toso, dòng Don Bosco, tại hội nghị cấp cao về lòng khoan dung và không phân biệt đối xử, bao gồm việc giáo dục người trẻ về nhân quyền, diễn ra trong 2 ngày 21 và 22 tháng 5 vừa qua tại Tirana, Albania. Hội nghị được tổ chức dưới sự bảo trợ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, gọi tắt là OSCE. Kể từ hội nghị cấp cao lần trước, Đức cha Toso nói rằng, các trường hợp đối xử bất khoan dung và phân biệt đối xử chống lại các Kitô hữu đã không hề giảm đi, trái lại còn tăng thêm ở nhiều nơi thuộc khu vực OSCE. Đức cha Tô Sô lên án mưu toan tách biệt niềm tin tôn giáo với việc thực hành tôn giáo. Ngài phát biểu rằng, người ta nói với các tín hữu rằng họ có thể tin bất cứ điều gì họ muốn ở nhà mình, trong suy nghĩ của mình và tha hồ cử hành phụng tự trong nhà thờ của mình, nhưng chỉ đơn giản là không được biểu lộ niềm tin ở nơi công cộng. Ngài nói tiếp, sự phân biệt này là một sự bóp méo và hạn chế ý nghĩa thực sự của tự do tôn giáo một cách chủ ý. Trong bài phát biểu, Đức cha Tô Sô xác định hai lĩnh vực cụ thể mà người Kitô hữu bị đối xử bất khoan dung, đó là ngôn luận và lương tâm Kitô giáo, đặc biệt là tại nơi làm việc. Ngài nói, sự phân biệt đối xử chống lại người Kitô hữu, cả khi họ là đa số, phải bị coi là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với toàn xã hội, và do đó cần phải chống lại như đã làm, và điều đó là chính đáng như trường hợp chống Do Thái và Hồi giáo. Đức cha Tô Sô nói, phải gọi đúng tên của chủ trương bất khoan dung nhân danh khoan dung và công khai lên án nó. Phủ nhận chỗ đứng của lập luận luân lý mang tính tôn giáo ở nơi công cộng là bất khoan dung và phản dân chủ. Và Đức cha Tô Sô kết luận, để phòng ngừa và đối phó với tình trạng bất khoan dung, phân biệt đối xử và những tội ác chống lại người Kitô hữu, phái đoàn tòa thánh tin rằng cần phải xem xét điều này trong mối liên hệ chặt chẽ với việc thúc đẩy tự do tôn giáo. Quyền tin vào Thiên Chúa và thực hành niềm tin ấy là một quyền cơ bản của con người, điều này là trọng tâm các cam kết của OSCE.
Tin Roma. Thông báo về buổi lễ kết thúc giai đoạn điều tra cấp giáo phận án phong chân phước cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Ngày mùng 5 tháng 7 sắp tới, Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản giáo phận Roma, sẽ chủ tọa buổi lễ kết thúc cuộc điều tra ở cấp giáo phận trong án phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Buổi lễ này sẽ diễn ra lúc 11 giờ 30 phút sáng tại hội trường Hòa Giải, trong dinh thự Laterano, cũng là tòa giám quản của giáo phận Roma. Bắt đầu là thánh ca, tiếp đến là đọc biên bản, rồi diễn văn của Đức Hồng Y Vallini và lời cảm ơn của Đức Hồng Y Tucson, sau cùng là thánh ca kết thúc. Trong thư mời tham dự buổi lễ này, Đức Hồng Y Peter Tucson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, và Đức Hồng Y Vallini cũng cho biết trước đó, vào lúc 9 giờ rưỡi sáng cùng ngày mùng 5 tháng 7, sẽ có thánh lễ đồng tế tại Vương cung Thánh đường Thánh Anton Padova của dòng Francisco. Ngoài ra vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày, sẽ có buổi giới thiệu cuốn sách của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận với tựa đề Các thư mục vụ, theo vết công đồng chung Vatican II. Trình bày các bản sao thánh giá của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, tuyên bố cấp học bổng về đạo lý xã hội của Hội Thánh để kính nhớ Đức Cố Hồng Y. Sau cùng là buổi hòa nhạc. Ngày thứ Bảy, mùng 6 tháng 7, lúc 12 giờ sẽ có buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha và thánh lễ tạ ơn được cử hành tại nhà thờ Đức Mẹ Cầu Thang, nơi có mộ của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Thư mời của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đặc biệt cảm ơn các tổ chức ân nhân như Ngân Quỹ Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận ở Hoa Kỳ, Ngân Quỹ Thánh Matthew, tưởng niệm Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận ở Vatican, Hiệp hội các cựu chúng sinh Huế ở Mỹ, Ngân Quỹ Antica Zecca ở Lucca, Italia, phong trào canh tân trong thánh linh ở Tampa, Florida, và sau cùng là Giáo đoàn Công giáo Việt Nam ở Đức. Sau buổi lễ tại Tòa Giám quản Roma, toàn bộ hồ sơ thu thập được trong cuộc điều tra được niêm phong và gửi về Bộ Phong Thánh. Tại đây, Bộ sẽ cứu xét giá trị cuộc điều tra đã thực hiện trước khi chỉ định vị tường trình viên, để cùng với vị thỉnh nguyện viên soạn tập hồ sơ đúc kết và các nhân đức anh hùng của vị tôi tới Chúa.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sự hiện diện của Chúa Giêsu, một sự hiện diện thực sự trong bí tích thánh thể như lời Ngài đã phán. Và đặc biệt hôm nay, chúng ta nói về sự liên hệ giữa thánh thể và ngôi Cha và Chúa Thánh Thần. Trước hết, về liên hệ giữa Chúa Cha và thánh thể. Trong bài giảng về thánh thể, Chúa Giêsu đã nói tới Chúa Cha. Đây là điểm chúng ta muốn tìm hiểu thêm để biết liên hệ giữa thánh thể và Chúa Ba Ngôi, cũng như về vai trò và sự hiện diện của Chúa Cha đối với Chúa Giêsu thánh thể. Như chúng ta đã nói qua trong bài trước, giáo huấn của Chúa Giêsu trong bài giảng về thánh thể mà Thánh Gioan đã ghi lại nơi chương 6 của Phúc Âm của Ngài không chỉ giới hạn trong việc Chúa xác nhận về sự hiện diện của mình trong bí tích cực thánh này. Chúa Con đã hiện diện trong thánh thể vì Chúa Cha đã sai Ngài xuống thế gian để thi hành chương trình yêu thương đối với loài người. Thánh thể được coi như là ân huệ cao cả Chúa Cha ban cho con người. Tất cả chương trình cứu rỗi là do sáng kiến của Chúa Cha. Ngài là nguồn mạch của việc nhập thể của Chúa Con để thực hiện việc cứu chuộc. Chúa Cha cũng là nguồn mạch của giáo hội được thiết lập để tiếp nối công việc cứu rỗi này. Nhưng sáng kiến lập phép thánh thể còn được coi như là công việc của Chúa Cha một cách đặc biệt hơn nữa, bởi vì Ngài là Cha của mọi người, và như thế Ngài có trách nhiệm nuôi dưỡng con cái của Ngài. Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu xin với Chúa Cha để xin Ngài ban cho chúng ta lương thực hàng ngày, và Chúa Cha đã ban của ăn này cho chúng ta qua bánh thánh thể. Chúa Cha là đấng ban lương thực cho nhân loại khi ban chính con của mình cho họ. Chỉ có Chúa Cha mới có thể thực hiện điều này, và khi trao ban con của mình cho con người, Chúa Cha đã cho họ của ăn thật là quý trọng, thật ngon ngọt và thơm ngon, và có sức làm cho thỏa mãn mọi nhu cầu, mọi cơn đói khát của con người, cũng như có thể làm tăng trưởng sự sống thần linh nơi họ. Khi Chúa Giêsu trao ban thân mình cho chúng ta, Ngài không bỏ qua hành động yêu thương quảng đại của Chúa Cha. Cũng như trong mọi tác động thi hành sứ mệnh của mình, Chúa Giêsu luôn làm sao để có thể chu toàn thánh ý Cha của mình, hoàn toàn hiệp nhất với Cha của mình. Đến nỗi Chúa Giêsu có thể nói rằng, chính Chúa Cha đứng ngự trong ta, Ngài làm mọi sự. Phúc Âm Thánh Gioan chương 14 câu 10. Từ đây chúng ta có thể kết luận và hỏi rằng, ngoài sự hiện diện của chính Chúa Kitô, còn có sự hiện diện tương tự của Chúa Cha trong thánh thể không? Chúng ta phải nhận rằng, giữa Chúa Con và Chúa Cha có một sự hiệp nhất trọn vẹn, như Chúa Giêsu đã nói, ta và Cha ta chỉ là một. Phúc Âm Thánh Gioan chương 10 câu 30. Điều này có nghĩa là hai ngôi Thiên Chúa chỉ là một hiện hữu. Hai ngôi đó không thể xa lìa nhau, không thể tách rời khỏi nhau. Chúa Cha phải luôn được coi như là nguồn gốc của thánh thể. Tuy nhiên, nói cho đúng ra, sự hiện diện của Chúa Kitô trong thánh thể là một sự hiện diện đặc biệt, khác lạ của ngôi hai Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu nói, này là thịt mình ta, Ngài quả quyết sự hiện diện đích thực của thịt mình Ngài được trao ban làm của ăn, nuôi dưỡng con người. Đó là sự hiện diện của ngôi Con, chứ không phải sự hiện diện của ngôi Cha. Vì hai ngôi khác biệt nhau, ngôi Cha không nhập thể, mà chỉ có ngôi Con nhập thể, mang thân xác loài người như chúng ta. Trong sự hiệp thông hoàn toàn giữa ba ngôi Thiên Chúa, có một sự khác biệt làm cho hành động của Chúa Cha khác biệt với sự hiện diện của Chúa Con. Chỉ có Chúa Con mới nhập thể xuống thế. Cho dù việc nhập thể là việc chung của ba ngôi Thiên Chúa, nhưng ngôi con là ngôi duy nhất đã lãnh nhận xác thịt con người như là của riêng của Ngài. Vì thế, chỉ có ngôi con mới hiện diện bằng xương thịt của Ngài. Đối với thánh thể, cũng như việc nhập thể, chúng ta phải nhận ra sự can thiệp của ba ngôi Thiên Chúa. Nhưng hành động riêng của ngôi con có đặc tính riêng biệt là trao ban mình cho chúng ta, nhờ thịt mình của Ngài. Sự hiện diện bằng chính con người của Ngài được thông truyền qua bữa tiệc thánh thể, và vì thế qua sự hiện diện của ngôi lời nhập thể. Ngôi Cha hành động trong bí tích thánh thể, nhưng không theo một cách thế như ngôi con, vì ngôi Cha không nhập thể. Hành động của ngôi Cha phải được nhấn mạnh như chính Chúa Giêsu đã nói về hành động của Cha Ngài, khi Ngài quả quyết rằng chính Chúa Cha mới là đứng ban bánh bại trời, và đó mới là bánh đích thực. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 32. Tuy nhiên, hành động của ngôi Cha không mang theo một sự hiện diện như là sự hiện diện của ngôi con. Trong cuộc sống trần gian của Chúa Kitô, chỉ có ngôi con mới xuống trần gian. Chỉ có ngôi con mới đi tới tình trạng vinh quang qua hy tế của Ngài, nhờ thịt mình đã được tỏ bày ra qua sự sống lại và lên trời của Ngài. Chính trong tình trạng vinh quang này mà Chúa Kitô có thể trao ban mình cho nhân loại trong bí tích thánh thể để nuôi họ bằng chính sự sống của mình. Vì thế sự hiện diện của bí tích thánh thể là đặc tính riêng của ngôi con. Dĩ nhiên, trong mầu nhiệm thánh thể, hoạt động riêng biệt của mỗi ngôi Thiên Chúa không làm mất đi tính cách duy nhất của mình. Vấn đề được đề cập tới là sự hiện diện thánh thể là đặc tính riêng của ngôi con. Điều này không liên hệ gì đến việc ngôi con hiệp nhất hoàn toàn với ngôi Cha. Sự hiệp nhất này còn được thể hiện trong ân huệ Chúa ban cho ta trong bí tích thánh thể. Chúa ban ngôi hành động trong mọi khía cạnh của mầu nhiệm của mình, nhưng nhất là trong cách thế Chúa Kitô hiện diện trong bí tích thánh thể nhờ thịt mình của Ngài. Những điều vừa trình bày trên có vẻ trừu tượng khó hiểu, nhưng đó là điều mà Kinh Thánh và Giáo hội dạy chúng ta. Như vậy chúng ta tin nhận rằng, trong bí tích thánh thể, chúng ta lãnh nhận ân huệ và hành động của ngôi Cha và ngôi con, nhưng theo cách thế khác nhau. Dù sao tất cả để yêu thương và làm cho chúng ta lãnh nhận ân thánh dồi dào của Chúa Cha và Chúa Con. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng tôi đã trình bày với quý vị và các bạn bài thứ hai trong loạt bài nói về sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội cụ thể trong công cuộc phúc âm hóa. Trong buổi phát hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu bài số 3 trong loạt bài này với tựa đề Bản chất của học thuyết xã hội Công giáo. Thứ nhất, chúng ta nói về một sự hiểu biết được đức tin soi sáng. Học thuyết xã hội của giáo hội được hình thành theo dòng thời gian qua nhiều lần can thiệp của huấn quyền giáo hội vào các vấn đề xã hội. Cách thức hình thành này cho thấy đã có vài thay đổi trong bản chất, phương pháp và cơ cấu nhận thức của học thuyết. thông điệp Solicitudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 41 đã giải thích rằng học thuyết xã hội của giáo hội không thuộc về lĩnh vực ý thức hệ mà thuộc về lĩnh vực thần học, hay nói rõ hơn là thần học luân lý. Vì thế, học thuyết xã hội của giáo hội không nhằm định nghĩa và khai sinh ra các mối liên hệ kinh tế, chính trị và xã hội, mà đó là một phạm trù riêng hoàn toàn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lý giải cách cụ thể hơn trong số 41 của thông điệp rằng, học thuyết xã hội trình bày chính xác những thành quả suy tư nghiêm túc về các thực tế phức tạp của đời sống con người trong xã hội và trong trật tự quốc tế, dựa vào ánh sáng đức tin và truyền thống của giáo hội. Mục đích chính của việc trình bày này là lý giải các thực tại ấy, xác định xem chúng có phù hợp hay không với đường hướng giáo huấn của tin mừng, liên quan đến con người và thiên chức của con người, một thiên chức vừa trần thế vừa siêu việt. Mục đích là để hướng dẫn người Kitô hữu biết cách cư xử cho đúng. Học thuyết xã hội hướng dẫn cách cư xử của con người. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lý giải qua thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100, số 59 như sau. Phải tìm giáo huấn này ở chỗ giao tiếp giữa đời sống và lương tâm Kitô hữu với thế giới luật. Người ta có thể nhận ra học thuyết ấy trong những nỗ lực của cá nhân, gia đình và con người đang tham gia vào đời sống văn hóa và xã hội, cũng như trong những nỗ lực của các nhà chính trị đang tìm cách đem lại cho đời sống văn hóa và xã hội một hình thức cụ thể và một sự ứng dụng cụ thể trong lịch sử. Thật vậy, học thuyết xã hội đưa các chuẩn mực khách quan và tổng quát vào các tình huống xã hội đặc thù để hướng dẫn lương tâm con người. Học thuyết xã hội của giáo hội được đặt nền tảng trên mặc khải thánh kinh và truyền thống của giáo hội. Từ đó, giáo hội được soi sáng để có thể hiểu, nhận định, để hướng dẫn các kinh nghiệm của con người cũng như lịch sử. Trước tiên và trên hết là kế hoạch của Thiên Chúa đối với thế giới thụ tạo và cách riêng đối với đời sống và định mệnh của con người đã được Chúa mời gọi hiệp thông với Ba Ngôi. Đức tin tiếp nhận lời Chúa và đem ra thực hành chính là đức tin đã hoạt động cùng với lý trí một cách rất hữu hiệu. Học thuyết xã hội của giáo hội đem lại sự hiểu biết để áp dụng vào hành động với những khía cạnh khác nhau tùy theo hoàn cảnh và lịch sử, làm cho đức tin và lý trí xích lại gần nhau, và là bằng chứng về mối tương quan phong phú giữa đức tin và lý trí. Trong học thuyết xã hội Công giáo, đức tin và lý trí diễn tả nhận thức về mặc khải và bản tính con người. Theo tuyên ngôn Dignitatis Humanae, phẩm giá con người, số 14, sự hiểu biết của đức tin hướng dẫn con người theo ánh sáng của mầu nhiệm cứu độ trong lịch sử, theo mặc khải của Thiên Chúa và theo việc Thiên Chúa hiến mình cho chúng ta trong Chúa Kitô. Sự hiểu biết này bao gồm cả sự can thiệp của lý trí để đức tin có thể càng lĩnh hội được về các chân lý mặc khải một cách sâu xa, đưa những chân lý ấy hòa nhập với sự thật của bản tính con người trong kế hoạch cứu độ Thiên Chúa phản ánh nơi thụ tạo. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã khẳng định trong thông điệp Veritatis Splendor năm 1993, các số 13, 50, 79, rằng đây chính là sự thật toàn vẹn về con người, như là hữu thể vừa thiêng liêng và xác thịt, có liên hệ với Thiên Chúa, với những người khác và với các thụ tạo khác. Mầu nhiệm Chúa Kitô soi sáng cho chúng ta hiểu về mầu nhiệm con người, mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho phẩm giá con người và các đòi hỏi đạo đức học nhằm bảo vệ phẩm giá ấy. Học thuyết xã hội của giáo hội chính là sự hiểu biết được soi sáng bởi đức tin, cho thấy khả năng hiểu biết rộng lớn hơn của con người. Học thuyết xã hội giải thích cho mọi người biết những chân lý và đề ra những nghĩa vụ trong đức tin để được mọi người đón nhận và chia sẻ. Kế đến, chúng ta nói về đối thoại thân tình với mọi ngành khoa học. Học thuyết xã hội ứng dụng các đóng góp của mọi ngành khoa học nên đã mang chiều hướng liên ngành rất quan trọng, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lý giải trong thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100, số 59 như sau. Để đưa chân lý duy nhất về con người hội nhập tốt hơn vào các bối cảnh xã hội, kinh tế và chính trị luôn thay đổi, học thuyết xã hội của giáo hội tìm cách đối thoại với các bộ môn khác nhau có liên quan đến con người. Học thuyết này tiếp thu những gì các bộ môn ấy đóng góp. Cụ thể hơn, học thuyết xã hội tận dụng những đóng góp quan trọng của triết học và những đóng góp mang tính mô tả của khoa học nhân văn. Với đóng góp của khoa triết học, học thuyết xã hội đã lấy bản tính của con người làm nguồn gốc và dùng lý trí làm con đường nhận thức của chính đức tin. Nhờ lý trí, học thuyết xã hội kết hợp với triết học theo những phương pháp và lập luận đặc thù của mình. Thật vậy, triết học giúp cho chúng ta hiểu biết đúng đắn các khái niệm căn bản của học thuyết xã hội Công giáo, như khái niệm ngôi vị, xã hội, tự do, lương tâm, đạo đức, luật pháp, công bằng, công ích, liên đới, bổ trợ, nhà nước. Sự hiểu biết này giúp cho con người sống hài hòa trong xã hội. Nhờ triết học, người ta sẽ thấy hợp lý và có thể chấp nhận ánh sáng của tin mừng soi sáng vào đời sống xã hội. Cũng thế, triết học khơi mở lương tâm và tinh thần con người để có thể ưng thuận chân lý. Các khoa học xã hội và nhân văn giúp cho con người có thể đạt đến một phần riêng của chân lý. Giáo hội nhìn nhận và tiếp thu những đóng góp của các khoa học xã hội và nhân văn để giúp hiểu biết về con người trong mạng lưới các tương quan xã hội ngày càng rộng lớn, luôn biến chuyển và phức tạp hơn. Nhờ đó, học thuyết xã hội Công giáo càng thêm đáng tin cậy, cụ thể và thích đáng. Thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100, số 54 cũng lý giải rằng, khi giáo hội hiểu được cách chính xác hơn về con người nhờ các ngành khoa học này, thì mới có thể ngỏ lời với con người hiện nay một cách thuyết phục hơn, có thể đưa lời Chúa và đức tin, nguồn gốc của học thuyết xã hội, hội nhập vào lương tâm và trách nhiệm xã hội của thời đại chúng ta. Qua đó, số 59 của thông điệp cũng nhấn mạnh rằng, cuộc đối thoại liên ngành học thuật cũng thách thức các ngành khoa học phải nắm vững các nhãn giới của ý nghĩa, giá trị và sự dấn thân theo như học thuyết xã hội bày tỏ, cũng như đòi hỏi các ngành khoa học phải mở ra cho một chân trời rộng lớn hơn nhằm phục vụ từng con người riêng tư, là thành phần được nhìn nhận và yêu mến trong thiên chức đầy đủ của người ấy. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hòa. Được gọi là con thương đến, hỡi người khiêm tốn nhân hiền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người.
Quý vị và các bạn thân mến, người ta kể rằng trong đời sống của Thánh Anton tu rừng, có một lần Ngài xin tá túc trong một ngôi nhà của anh thợ đóng giày theo lệnh của Chúa. Hai vợ chồng dọn một bữa ăn và chuẩn bị chỗ ngủ cho thánh nhân. Ngài tá túc ở đó 3 ngày, hỏi thăm họ về đời sống và công việc làm ăn. Nhờ những câu chuyện qua lại, họ đã trở thành bạn thân với nhau. Sau đó, Thánh Anton từ giã họ trở về nhà. Lúc bấy giờ, Chúa hỏi Ngài rằng, con thấy người thợ giày như thế nào? Thánh nhân thưa lại, thưa Ngài, ông ta là một người đơn sơ, vợ ông có thai và sắp sinh con. Họ có vẻ yêu nhau lắm. Ông ta có một cửa tiệm nhỏ để đóng giày và sửa giày. Ông làm việc rất hăng say. Gia đình ông sống đạm bạc với số tiền kiếm được, nhưng luôn biết chia sẻ tiền bạc, lương thực cho những người kém may mắn hơn mình. Ông và vợ ông luôn tin tưởng mãnh liệt vào Chúa và cầu nguyện ít nhất mỗi ngày một lần. Họ cũng có nhiều bạn thân, và người thợ giày thì luôn kể chuyện khôi hài. Chúa lắng tai nghe Thánh Anton, và cuối cùng, người nói rằng, Anton, con là vị thánh sống, người thợ giày và vợ ông ta cũng là những vị thánh sống. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, cơ hội nên thánh luôn ở trong tầm tay của chúng ta. Đường theo Chúa nằm ngay dưới chân chúng ta. Chu toàn bổn phận của mình trong vui tươi, tin tưởng, phó thác nơi lòng yêu thương của Chúa là mình đang bước đi trên con đường cứu rỗi. Nên thánh không phải là cố gắng làm những công việc phi thường, vĩ đại, nhưng là khiêm tốn, chu toàn bổn phận hàng ngày một cách tốt đẹp. Nên thánh chính là làm những việc bình thường một cách phi thường. Đừng tìm đâu xa, ơn Thánh Chúa đang tràn ngập trong những biến cố lớn nhỏ của cuộc đời mình. Thánh Teresa, hài đồng Giê-xu đã khuyên rằng, mỗi khi cúi xuống nhặt một cây kim vì lòng mến Chúa và phục vụ anh em, đó là chúng ta đang xây đắp kho tàng vĩnh cửu của mình trên thiên quốc. Tin tưởng, tôn kính, mến yêu Thiên Chúa và yêu thương, phục vụ, tha thứ cho anh em trong tương quan hàng ngày, đó là con đường nên thánh. Nên thánh không phải là cố gắng làm những công việc phi thường vĩ đại, nhưng là khiêm tốn chu toàn bổn phận hàng ngày một cách tốt đẹp. Nên thánh chính là làm những việc bình thường một cách phi thường. Người Do Thái mong đợi một vị cứu tinh cao sang, quyền phép, nên họ không nhận ra con người nghèo nàn tại Nazareth là đấng cứu thế. Vua Herode đòi xem phép lạ, nhưng không nhìn thấy nơi người tử tội là vị Thiên Chúa tối cao. Lạy Chúa, xin cho con hiểu rằng, Chúa không bao giờ đòi hỏi những gì quá sức con, để con đừng mơ tưởng viển vông những điều cao trọng siêu phàm. Xin cho con hiểu rằng, con đường nên thánh là sống theo thánh ý Chúa trong việc bổn phận hàng ngày của chúng con. xin giúp chúng con biết thu tích kho tàng trên trời bằng cách chu toàn một cách tốt đẹp bổn phận của mình. Amen.
Hỡi những người thương xót thứ tha, người sẽ được gọi là con thương đế. Hỡi những người ngày chính tinh tuyền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hòa, cho những tin trên bước được xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người. Sẽ được gọi là con thương đế. Hỡi những người nhận lấy bạch hại, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hòa. Trên bước đường xa, hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người, sống đời tin tha, cho tình thương yêu mến nhau hoài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.